Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 114 với đề tài Việc Trước Hết, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 9 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 9 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Còn các ngươi phải giữ mình, họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án. Các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết, tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Vả, khi họ điều các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho. Vì ấy không phải các ngươi nói bèn là Đức Thánh Linh vậy. Bây giờ, anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Chúa nói trước với môn đồ về những hoạn nạn bắt bớ nào sẽ xảy đến với họ. Mục đích trước hết khi Chúa cho phép những sự bắt bớ đó xảy ra là gì? Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu cho biết Đức Thánh Linh đồng hành với con dân Chúa khi họ phải đối diện với các quan tòa như thế nào? Điều này khích lệ chúng ta ra sao? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu nói gì về sự bắt bớ xảy ra trong gia đình người theo Chúa? Câu hỏi thứ tư, chúng ta cần hiểu câu Chúa nói, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu như thế nào? Việc trước hết của mỗi cơ đốc nhân là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Chúa nói trước với môn đồ về những hoạn nạn bắt bớ nào sẽ xảy đến với họ. Mục đích trước hết khi Chúa cho phép những sự bắt bớ đó xảy ra là gì? Trong Phúc Âm Mát chương 13 câu 1 đến câu 8, Chúa Giê-xu đã nói trước về ba dấu hiệu sẽ xảy ra trước ngày đền thờ Jerusalem bị hủy phá. Đó là Christ giả sẽ xuất hiện, giặc giả và tiếng đồn về giặc, động đất, đối kém xảy ra nhiều nơi. Nhưng tất cả những điều đó chỉ mới là khởi đầu của sự khốn khổ mà thôi. Những sự kiện Chúa nói trước này đã xảy ra trước ngày thành Jerusalem bị san bằng, nhưng cũng vẫn còn tiếp tục ứng nghiệm tới ngày nay trong lúc chúng ta chờ đợi sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Giờ đây trong câu 9 đến câu 13, Chúa nói tiên tri về những sự bắt bớ sẽ xảy đến cho các môn đồ của Chúa. Và quả thật, những sự bắt bớ này đã xảy ra trong thời các sứ đồ. Chúa nhấn mạnh, còn các ngươi phải giữ mình. Có ba điều các môn đồ Chúa phải gánh chịu, được Chúa nói trước trong câu 9, đó là họ sẽ bị nộp cho tòa án, họ sẽ bị đánh đập trong các nhà hội, họ sẽ phải ứng hầu trước tòa, đứng trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Những điều này đã ứng nghiệm hoàn toàn trên cuộc đời của sứ đồ Phao-lô và các môn đồ của Chúa được kỹ thuật lại khá chi tiết trong sách Công vụ các sứ đồ. và vẫn còn đang tiếp tục xảy ra cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Mục đích Chúa cho phép những sự bắt bớ này xảy ra là để làm chứng trước mặt họ. Bởi Chúa nói điều ưu tiên hàng đầu chính là tin lành phải được rao giảng cho mọi dân tộc. Đây cũng là mạng lệnh của Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20. Con dân Chúa cần phải làm chứng về Chúa trong mọi hoàn cảnh, không để những khó khăn, bắt bớ, làm lui đi lòng nhiệt huyết rao truyền danh Chúa cho đồng bào. Vì đó là việc trước hết là ưu tiên hàng đầu của đời sống cơ đốc nhân trong khi chờ đợi Chúa trở lại. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu cho biết Đức Thánh Linh đồng hành với con dân Chúa khi họ phải đối diện với các quan tòa như thế nào? Điều này khích lệ chúng ta ra sao? Chúa phán trong câu 11 rằng, vả khi họ điều các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. Sự bắt bớ phải có, đứng trước tòa án, đối diện với các quan, các nhà lãnh đạo là điều không tránh khỏi, thậm chí còn phải chịu tra tấn, bị đánh đập nữa. Nhưng vì mục đích của Chúa là làm chứng về Ngài cho muôn dân không cứ cách nào, nên trong những tình huống đặc biệt đó, môn đồ cần an lòng, vì phải nói gì, trả lời như thế nào là do Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn. Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh quyền năng của Đức Thánh Linh với môn đồ trong công vụ Các Sứ Đồ chương 1 câu 8 rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Mỗi chúng ta cần hết lòng làm chứng về Chúa trong mọi hoàn cảnh và cần phải luôn vững lòng, vì chúng ta không đơn độc khi làm chứng về Chúa. Quyền phép Đức Thánh Linh luôn ở cùng chúng ta trên mọi nẻo đường Chúa sai phái để tin lành của Chúa được rao ra khắp muôn dân. Hoạn nạn, bắt bớ là điều không tránh khỏi khi ra đi hầu vì Chúa, vì Chúa đã nói trước rồi. Nhưng điều chúng ta được khích lệ bước đi với Ngài ấy là luôn có Đức Thánh Linh đồng hành, soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong từng hoàn cảnh khó khăn nhất. Khi làm chứng về Chúa, chúng ta không trực tiếp đối đầu với nan đề, nhưng chính Đức Thánh Linh ở trong chúng ta giúp chúng ta đối phó cách khôn ngoan và hợp lẽ. Chúng ta tạ ơn Chúa và vững lòng khi ra đi làm chứng về Chúa cho đồng bào. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu nói gì về sự bắt bớ xảy ra trong gia đình người theo Chúa? Trong câu 13, Chúa nói tiên tri rằng, bấy giờ anh em sẽ nộp cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Đây không phải là lần đầu mà Chúa đã nói trước đó một lần với các môn đồ. Khi kêu gọi môn đồ theo Chúa, Ngài cũng đã nói trước rằng, chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Rồi Ngài dạy tiếp, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vắt cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 34 đến câu 39, Sứ đồ Phao-lô thấm nhuần lời dạy của Chúa Giê-xu, nên sau những thăng trầm của hoạn nạn, ông đã làm chứng lại như sau. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Theo thư Roma chương 8, câu 35 và câu 37. Không có gì gần gũi chúng ta hơn là những người thân yêu trong gia đình. Không có gì đau đớn cho bằng khi bị cha mẹ, anh chị em bắt bớ, trở thành thù nghịch với chúng ta vì cớ đức tin nơi Chúa Giêsu. Nhưng tạ ơn Chúa, vì cho dù người thân từ bỏ chúng ta thì tình yêu thương của Chúa vẫn không hề lìa chúng ta. Hãy vững bước theo Chúa, bền lòng cho đến cuối cuộc đời, hết lòng cầu nguyện cho gia đình. Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong lòng những người chống đối để họ sớm ăn năn quay trở lại với Ngài. Câu hỏi thứ tư. Chúng ta cần hiểu câu Chúa nói, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu như thế nào? Việc trước hết của mọi cơ đốc nhân là gì? Ở đây, Chúa Giêsu căn dặn môn đồ rằng, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Chúng ta không thể hiểu câu này có nghĩa là chỉ có những người bền lòng theo Chúa mới được cứu rỗi. Còn nếu không bền lòng thì sẽ mất sự cứu rỗi. Vì Kinh Thánh nhiều lần khẳng định, ai tin nhận Chúa Giêsu thì được cứu. Sự cứu rỗi đặt trên nền tảng sự chết của Chúa Giêsu, chứ không phải trên công đức của con người. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Theo thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Chúng ta cũng không thể giải thích là ai bền lòng cho đến cuối cùng thì được Chúa cứu khỏi những tai họa khốn khổ mà Chúa đã nói trước đó. Vì lịch sử hội thánh cho thấy rất nhiều tôi con Chúa đã phải chịu khổ và chịu tử đạo vì trung kiên với Chúa. Chúa Giêsu cũng dạy về phước lành đặc biệt. Phước cho kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 10. Khi vậy, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Chúa Giêsu đang nhấn mạnh điều quan trọng nhất để môn đồ lưu ý giữ mình trước những sự bắt bớ, hoạn nạn sẽ xảy đến. Đó là hãy cứ vững lòng và giữ vững đức tin cho đến cuối cuộc đời. Cho dù hoàn cảnh có ra sao, cũng cứ vững lòng vì tất cả đều đã được Chúa nói trước rồi. Không có gì bất ngờ để phải lung lay đức tin cả. Và đây cũng là điều nhắc nhở mỗi chúng ta. Việc trước hết, việc ưu tiên hàng đầu là tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân. Dù hoàn cảnh khó khăn, dù phải sống trong hoạn nạn, thì mục đích hàng đầu và trước hết của mỗi chúng ta là phải rao giảng tin lành ra khắp muôn dân. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 13 từ câu 9 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 115 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chi rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.